Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 66, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần 3. Tại núi Sinai, Chúa hằng hữu tiếp tục tiến trình mặc khải cho Israel được biết Chúa và sống theo ý thánh của Ngài. Chúa truyền phán cho họ 10 điều răn là chuẩn mực đạo đức, là ý muốn của Chúa cho nếp sống của toàn nhân loại, mà đặc biệt là dành cho những người đã được cứu. Chúng ta đang cùng suy gẫm sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, nền tảng 10 điều luật Chúa, phần 3, để xác định thẩm quyền của 10 điều răn Chúa đối với đời sống của chính mình trong chỗ đứng của người đã được Chúa cứu chuộc. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người. Ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Sự kiện Đức Chúa Trời ban 10 điều răn cho Israel là một trong những sự kiện quan trọng đã diễn ra trong lịch sử Israel nói riêng và lịch sử nhân loại nói chung. Bởi vì 10 điều răn được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 17 là mặc khải về ý muốn Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo đức của toàn nhân loại. 10 điều luật Chúa ban cho Israel giúp chúng ta hiểu biết những tiêu chuẩn sống rõ ràng và tốt đẹp. Đây là tiêu chuẩn cho tất cả các mối quan hệ trong đời sống giữa con người với Đức Chúa Trời và giữa con người với nhau. Trong chương 20, từ câu 1 đến câu 17, chúng ta đã biết có hai phần chính. Phần thứ nhất, từ câu 1 đến câu 2, là nền tảng của 10 điều răn. Và phần 2, từ câu 3 đến câu 17, là nội dung của 10 điều răn hay tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo đức của con người. Qua lời Kinh Thánh, nền tảng thứ nhất về nguồn cội 10 điều luật Chúa chúng ta đã học biết là đến từ chính Đức Chúa Trời. Đấng ban mặc khải 10 điều răn cho Israel là Chúa hằng hữu, là đấng toàn quyền, toàn năng, khôn ngoan hơn hết, đấng có uy quyền cao cả trên muôn loài và nhất là trên dân tộc Israel. 10 điều răn Chúa truyền phán là những nguyên tắc tốt đẹp, khôn ngoan, cho nên đây là thước đo hay chuẩn mực đạo đức mà Israel đáng phải tin cậy và vâng giữ. Chúng ta đã học điều này trong bài trước. Nền tảng thứ hai chúng ta ghi nhận được trong hai câu đầu của sách Xuất Ai Cập chương 20 là nền tảng về mối liên hệ cứu chuộc. Đây là lý do 10 điều răn đã được ban cho dân tộc Israel. Kinh Thánh chép: Bây giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng, ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Egypto là nhà nô lệ. Lời mở đầu 10 điều răn do Chúa phán trong chương 20 câu 1 đến câu 2 chẳng những cho thấy xuất xứ 10 điều răn là Chúa hằng hữu, là đấng toàn quyền, toàn năng, mà còn nhắc đến mối liên hệ của đấng cứu chuộc và người được cứu. Đây là mối liên hệ sống động, mật thiết và hợp lý để Đức Chúa Trời ban những mặc khải này cho Israel. Không phải vô cớ mà dân tộc Israel nhận được 10 điều luật Chúa. Họ nhận được những chuẩn mực đạo đức này vì họ vốn là nô lệ Ai Cập đã được Chúa giải cứu. Đây là kinh nghiệm thực tế sống động mà mỗi cá nhân trong dân tộc Israel vừa mới trải qua. Đây cũng là mối liên hệ ơn nghĩa giữa Israel đối với Đức Chúa Trời. Câu 2 chép, họ đã được Chúa rút ra khỏi xứ Egypto là nhà nô lệ. Đây hoàn toàn nhờ ân sủng và quyền năng lớn lao của Chúa. Cho nên, trong mối liên hệ vô cùng thân cận đó, Chúa đã truyền 10 điều răn cho họ. Chúng ta cần lưu ý ở điểm này. Kinh Thánh trình bày rất rõ, dân Israel đã được cứu ra khỏi Ai Cập rồi, Chúa mới truyền cho họ 10 điều răn, chứ không phải nhờ họ đã vâng giữ 10 điều răn mà Chúa mới cứu. Đức Chúa Trời không ban 10 điều răn làm điều kiện đòi hỏi Israel vâng giữ để được Chúa cứu ra khỏi Ai Cập. Nhưng sau khi họ đã được cứu, Đức Chúa Trời mới ban cho họ những mặc khải này. Chi tiết quan trọng này cho chúng ta thấy, ơn cứu chuộc là ân sủng Chúa ban cho, không đòi người nhận phải trả một giá nào. Nhưng khi đã được sống trong ân sủng đó, Chúa mới truyền 10 điều răn để tiếp tục hướng dẫn người được cứu chuộc một nếp sống tốt đẹp, xứng đáng với địa vị người được cứu. Điều này là nguyên tắc quan trọng của mặc khải Thánh Kinh, cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay là người thuộc về Chúa. Chúng ta không nhờ những việc thiện lành, công đức hay việc cố gắng tuân giữ 10 điều răn để được xưng công chính và được cứu, mà chỉ nhờ ân sủng do đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9, sứ đồ Phao-lô nói, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Nhưng sau khi đã được Chúa cứu nhờ ân sủng trong đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10 nói tiếp, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vì đã được cứu, chúng ta được kêu gọi sống theo chuẩn mực đạo đức mà lời Chúa trong Kinh Thánh hướng dẫn. Như vậy, Thánh Kinh cho thấy Chúa hằng hữu ban 10 điều răn cho Israel vì mối liên hệ cứu chuộc, bao hàm tình yêu thương và ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời đối với Israel, như tấm lòng của cha mẹ đối với con cái, hay như thầy giáo đối với học trò. Và Chúa ban cho 10 điều răn để đáp ứng nhu cầu của Israel tại một thời điểm vô cùng cần thiết. Một số người cho rằng 10 điều răn của Chúa chỉ có 2 điều là mệnh lệnh tích cực, 8 điều răn còn lại là những cấm đoán tiêu cực, cho nên không muốn tìm hiểu thêm hay không tìm cách thực hành. Hoặc cho rằng 10 điều răn là những nguyên tắc khô khan, đi ngược lại sự tự do và tránh né, không muốn vâng giữ. Nhưng trước hết, chúng ta thấy 10 điều răn được ban cho trong mối liên hệ cứu chuộc, có hàm ý tích cực trong tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Trời đối với Israel. Chúa ban 10 điều răn vì an nguy và vì phúc lợi của Israel. Ta thấy Chúa không dạy tình yêu thương theo kiểu tình cảm mơ hồ và trừu tượng, mà Ngài hướng dẫn họ đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời bằng những thái độ và hành động rất cụ thể. Dù là những mệnh lệnh và cấm lệnh nghiêm trang, nhưng có hàm ý tích cực để giữ con dân Chúa khỏi những khuynh hướng sai lạc, tai hại. Chính Chúa cứu thế Giê-xu đã trình bày tóm tắt 10 điều răn thành 2 điều với những động cơ của tình yêu thương. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 37 đến 40, khi được hỏi điều răn nào lớn hơn hết, Chúa cứu thế Giê-xu trả lời, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Mặc dù 10 điều răn có những lệnh truyền và cấm đoán, nhưng hàm ý của 10 điều răn là tình yêu thương và luôn luôn chứa đựng ý tích cực nhằm đem lại phúc lợi cho người vâng giữ. Vâng giữ 10 điều luật Chúa là sống trong mối liên hệ yêu thương đối với đấng cứu chuộc mình và đối với mọi người. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy về mối liên hệ này trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21 và 23. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta. Israel vâng giữ 10 điều luật Chúa là sống trong tình yêu và lòng biết ơn đối với đấng cứu chuộc mình. Không phải vì sợ mà giữ giao ước, nhưng vì biết ơn và yêu mến. Vì sao tôi muốn sống trong giao ước với Chúa? Bởi vì biết ơn và yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã ban 10 điều răn cho người đấy được cứu. Ngược lại, trong vị trí của người được cứu, tuyển dân Israel cũng có bổn phận với đấng cứu chuộc mình. Để đáp lại ơn cứu chuộc, người được cứu có bổn phận vâng giữ 10 điều luật Chúa, hầu tỏ lòng biết ơn và kính yêu đối với Ngài. Mặt khác, chúng ta thấy Chúa đã ban ân sủng cứu chuộc, thì Ngài cũng chu cấp đầy đủ cho dân Israel và những người được cứu, những lời hướng dẫn chu đáo để họ được sống hạnh phúc ở trong ân sủng đó. Dĩ nhiên, đối với cơ đốc nhân trong thời đại ân điển, tinh thần và phương cách chúng ta tuân giữ 10 điều răn có phần khác hơn và sâu nhiệm hơn so với dân Israel ngày xưa. Chi tiết này chúng ta sẽ có dịp bàn đến sau. Nhưng 10 điều luật Chúa là những nguyên tắc thật cần thiết mà tôi phải tuân giữ. Trong chỗ đứng của con người nói chung, thì 10 điều răn đã là mặc khải khôn ngoan và phước hạnh nhất mà đấng tạo hóa dành cho tôi là tạo vật của Ngài. Huống chi, nay là người nhận biết Chúa cứu chuộc mình, thì những điều răn này lại càng đáng cho tôi vâng giữ hơn nữa để tỏ lòng biết ơn đối với Chúa. Đức Chúa Trời nêu nguồn cội, nêu lý do soi sáng, hướng dẫn cho Israel thấy và nghiêm trang dạy họ phải sống một nếp sống khác hẳn với nếp sống xưa kia trong nô lệ Ai Cập. Nếp sống theo mặc khải của Chúa là nếp sống thánh khiết, khôn ngoan, phước hạnh và xứng hợp nhất cho người đã được Chúa cứu chuộc. Đây là nếp sống theo tiêu chuẩn và ý muốn của đấng giải cứu đối với những người đã được Chúa cứu. Chỉ khi nào vâng giữ và sống như vậy, họ mới thực sự vui hưởng địa vị được cứu và mới có thể bảo tồn phúc lợi Chúa dành cho người được cứu. Cũng vậy, cơ đốc nhân chúng ta ngày nay đã kinh nghiệm được ơn cứu chuộc của Chúa, thì lời Chúa và mặc khải trong Kinh Thánh phải là sự khôn ngoan và những hướng dẫn quý báu nhất mà chúng ta muốn thực hành. Nhờ đó, chúng ta có thể vui hưởng một đời sống phước hạnh trong ý muốn Chúa. Tiết mục Thông điệp Cựu Ước xin tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo trong chương trình sau.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô. Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đêm thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng